phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2013, chúng ta học kinh Diệu Bất Dụ tiếp theo, dĩa số 46. Trong dĩa 46 này chúng ta học cái chuyện số 91 và chuyện số 92. Cái chuyện số 91 á, thì Đức Phật nói về cái người không biết đủ thì khổ. Bây giờ cô đọc ở trong cái kinh văn rồi á, bắt đầu mình sẽ giảng ha quý vị. Quý vị đúng nghe ha. Ngày xưa có một người nông dân, gia đình hắn tuy không có của ăn của để, nhưng cuộc sống cũng tạm đủ. Hắn tuy không có nhà cao cửa rộng nguy nga tráng lệ, nhưng cũng có cái nhà ngói đỏ tường vôi, rộng rãi thoáng mát, đủ cho một gia đình mười mấy con người sinh hoạt thoải mái. Mặc dù hắn không được ăn ngon mặc đẹp, nhưng cuộc sống luôn đầy đủ no ấm. Gia đình hắn trôi qua những ngày tháng hạnh phúc đơn sơ như thế. Một hôm hắn đến nhà cái ông trưởng giả có việc, thì hắn thấy nhà ông ta rất là nhiều vàng bạc của cải. Ông ta ăn toàn những sơn hào hải vị. Ông ta ở nhà lầu cao rộng nguy nga, đầy đủ tiện nghi sang trọng. Thì sau khi trở về nhà thì hắn nhớ lại nhà công trưởng giả giàu sang như thế, nên hắn râm ra buồn chán và than thở, ăn không ngon ngủ không yên, rồi thường nói lẩm bẩm ra hoài à, nói trời ơi sao mà gia tài của ta không có bằng gia tài công trưởng giả gì hết à. Nó, nhà của ta không có sang trọng bằng nhà của ông ta. Rồi sau đó thì hắn mới thẫn thờ người nhớ cái giàu sang ông trưởng giả mà quên cái sự hiện tại của mình. Thì khi đó là vợ hắn thấy như vậy rồi hỏi: chàng ơi à, hãy bằng lòng sống với cảnh hiện tại đi. Tài sản của chúng ta không có nhiều bằng ông trưởng giả, nhưng mà cũng đủ chi cho cuộc sống hàng ngày rồi, đâu có thiếu thốn gì đâu. Tiện nghi trong nhà chúng ta tuy không có được đắt giá sang trọng như nhà của ông trưởng giả, nhưng mà chúng ta cũng đầy đủ, đâu có thiếu vật gì đâu. Chàng còn mơ ước gì nữa mà không có hài lòng mà than lên thở xuống mà vậy? Thì ông này ông mới trợn mắt, ông nạt bà vợ, ông nói: nàng đó là phận đàn bà, biết gì mà nói. Làm người phải tranh tài chứ, ông Phật có phải tranh lưu hương mà, trưởng giả là con người cũng như ta, sao mà tại sao ông là hơn ta vậy? Ông nói ông Phật cũng tranh lương, đâu biết ông nói vậy. Thì bà vợ ông nói: ông trưởng giả là người á, nhưng mà ta cũng là người thôi, nhưng mà con người có sự giàu sang nghèo hèn, giận bệnh có tốt xấu sai khác. Bởi vì có người ở đời trước á, làm thiện thì đời nay được hưởng phúc báo, có người đời trước gây ác nghiệp thì đời nay khổ báo thôi. Còn có người thì cũng có thông minh trí huệ, có người đạo đức, có người có lương tâm, có người ngu si, có người thì dốt. Những người mà kẻ ngu si bất tài làm hại người, làm lợi cho mình, những việc họ làm điều trái với lương tâm thì đánh mất nhân cách, thì làm sao mà có giàu sang giống như người giàu được. Bà vợ có nói vậy á, ý nàng nói ta là kẻ bại hoại đạo đức không? Tại sao nàng lại phân tích như vậy? là phân tích đạo đức rồi giảng cho ta nghe như vậy. Thì bà bây giờ ông sợ ông nói tiếp rồi đâu có dám nói như vậy. Nhưng chúng ta làm đúng mà ít tạo nghiệp ác là được rồi. Còn mơ mộng giờ sang nhà ông trứng giả làm gì? Người ta giàu sang là do người ta nhiều đời, người ta có gây được cái nghiệp lành, người ta giàu sang, người ta gặp chuyện tốt. Còn mình nhiều đời nhiều kiếp với mình mưu mô xảo trá lừa đảo rồi mình làm những cái chuyện không tốt, thì đời nay mình gặp toàn chuyện xấu không thôi. Thì bây giờ mình phải lo mình tu đi. Còn ngồi đó làm sao cho bằng người ta, làm sao bằng được? Mỗi người có phước khác nhau mà. Đó, ông nói với tài sản chúng ta tuy không bằng trưởng giả nhưng mà đủ chi tiêu cả nhà. Thì như vậy thì nói hoài thì ông cũng nghe, mà ông cứ đi tới đi lui à. Rồi ông còn giận hờn, không có chịu cho yên, mà ông cứ than lên thở xuống hoài đó. Ông nói á, ta không có nghe lời nào đâu, ta định đem hết của cải của mình này nên đổ hết xuống sông đi cho nó rồi, để nếu để đây ta cứ thấy cái nó không có bằng trưởng giả hoài, cho nên ta không có thích. Rồi cuối cùng rồi ông ra lệnh nó đem hết đồ đạc nhà cửa dỡ hết ra đổ vô sông cái chân đó. Khi mà ông đổ hết cái sông rồi thì không còn nhà ở, mà không có chỗ ngủ, không có gì ăn chưa. Rồi bắt đầu hai chồng đi lang thang đau khổ. Nhưng mà ổng thì lúc nào cũng đau khổ hết. Ổng nói nếu mà chẳng thà ta bằng ông trưởng giả thì sống còn bằng thôi, đổ hết đi, đừng để. Cái Phật kể câu chuyện vậy đó. Cái là nói với Đức Phật nói cái ông này không có biết đủ, mà không có việc ít muốn mà muốn nhiều quá, mà thấy không đủ. Tại vì ổng đã có nhà cửa giàu sang, có tiền có đồ rồi. Bởi cái bài này Đức Phật muốn cho mình á, là mình phải ăn lòng với cái hiện tại của mình đang có. Hiện tại mình đang có trong tầm tay cái gì thì mình phải quý cái đó. Bởi vì ông chồng của mình ở nhà mình á, khi mà còn sống á, mình chơi nào là xấu, nào là không bằng người ta, phải không? Rồi nói câu gì mình cũng gạt ngang hết, rồi làm tiền ít đó. Rồi so sánh đủ thứ chữ tùm lum, ăn hiếp ăn đáp chồng mình. Tới hồi chồng chết một cái thì sao? Bắt đầu chồng nó chết một cái mình đâu bắt đầu tiếc chồng, thấy không? Tiếc hồi đó sao mình nói như vậy, sao mình chửi ổng như vậy, mình áp chế ổng, mình ăn hiếp ổng. Tới bây giờ anh ta chết rồi thì sao? Ăn năn hối hận kiếm ra chồng. Bởi mình chê cái nhà của mình cũng bằng nhà người ta thì mình mất nhà. Còn mình chê chồng mình cũng bằng chồng ta, mất chồng. Mình chê vợ mình cũng bằng vợ người ta, mất vợ. Mình chê gì mất nấy à? Đức Phật nói vậy. Cho nên Đức Phật biểu mình phải bằng lòng mà vui, hân hạnh, vui vẻ bằng lòng với cái gì mình hiện có trong tầm tay nè. Chứ mình đừng có nhìn mình rồi mình so sánh người khác. Tại vì mỗi người có phước báo riêng. Người ta giàu là do người ta tu, người ta đẹp hơn mình là do người ta có tu. Mình cứ ngày tối mình cứ nói tại sao bà kia bà đẹp hơn mình, bà kia bà giàu hơn mình, bà kia bà không bệnh mà mình bệnh. Nó là con người ta sao tử tế à, có hiếu với ba má nó mà con mình không tốt, có hiếu với mình. Tại nhiều đời nhiều kiếp mình á, mình không có hiếu với ba má mình. Bây giờ mình gặp con mình nó bất hiếu lại thôi, ở đời vậy đó. Cho nên á, đại ý cái bài này Đức Phật nói kẻ tham cầu nhiều dù nằm ở trên đống vàng cũng thấy thiếu à, phải không? Cái lòng tham nó không có đáy đâu à. Hồi Việt Nam qua cũng vậy, mới qua nó thôi trời ở bên đảo á, cho tôi qua Úc thôi, tôi đi á, tôi đi gánh đất mướn cũng được, tôi đi lau nhà mướn cũng được, miễn cho tôi qua Úc thôi. Có nhiều người qua đây cũng vậy, nó qua đây làm bảo lãnh qua đó mà chưa được qua á, bển lắm, giái tôi từ Úc thôi. Tôi đi làm mướn kiếm ngày chừng cỡ 50 đô, 50 ngàn Việt Nam cũng đủ rồi. Khi mà được qua Úc rồi á, bắt đầu cái mong cầu đi làm từng mỗi ngày làm 50 kề thì kiếm cái gì làm thêm nữa cho đủ 60, cái làm được một ngày 100 cũng chê, cũng đi kiếm sao mà ngày được 150 á, vậy đó. Rồi mua cái nhà, trời ơi, mướn nhà ở ngoài cầu cho mua được cái lét, mình nghĩ đó, cầu sao cho tôi mua được cái lét ở, đỡ đi mướn nhà dọn nhà ngoài khổ lắm. Đó hồi mua được cái lét rồi đâu yên, mua được cái lét rồi á là mướn nhà, tiền lắm. Rồi nói trời ơi, phải chi mà tôi đừng mắc nợ nghe, phải chi mà tôi có dư giả ăn đủ, dư giả 50 ngàn bỏ trong túi á, lâu lâu tối ngủ nhớ mình có 10 ngàn trong băng cũng vui nữa. Ít bữa cái có 10 ngàn băng không chịu yến, nhớ tới mua cái lát để cho mướn. Có 20 ngàn, 30 ngàn trong băng á thì tối mình ngủ đi, mình nhớ 100 ngàn trong băng, 50 ngàn trong băng mình vui. Không đâu, lấy 100 ngàn đó muốn mua cái nhà, muốn nhà cho bớt á, bắt đầu dây 500 là 600 mua cái nhà. Thế tự nhiên tiền dư thì không chịu, mà chịu tiền thiếu, thấy chưa? Cái bắt đầu mắc nợ, mắc nợ phải đi cày hoài. Ít bữa nhà nó xuống, rồi mình mua cái nhà hồi đó 300 ngàn, bây giờ nó còn có 100. Bây giờ mỗi tháng phải đi làm bao nhiêu phải đáp trả tiền ngân hàng, trả tiền ngân hàng, vợ làm chồng làm không đủ, không đủ trả tiền ngân hàng. Mà cái nhà bán á, thì bán thì nó lỗ tới 200 ngàn. Có nhiều người đến đây nói coi, bây giờ nếu bán ra cái nhà con nó lỗ 200 ngàn, mà nếu để vậy thì con hai chồng trả một tháng tới 3 ngàn rưỡi, không có đủ tiền. Hai chồng già rồi, 60 tuổi rồi mà giờ cũng phải làm, hai chồng không có đủ trả tiền vô cái nhà đó, mà bán thì lỗ 200. Thì con nói tôi giờ bán cha đi, lỗ 200 này 200 sợ gì, đừng cho nó dứt khoát tư tưởng đi. Nói gì kêu bán gì, còn hồi đó vốn bỏ vô chồng 50 ngàn, giờ bán ra không còn đồng nào hết trơn. Ấy, vậy còn hơn mỗi tháng bỏ vô 3 ngàn, mỗi năm bỏ vô 30 mấy ngàn, thấy không? Tại sao tính chi vậy? Nói tại đó cũng nghĩ tao bán mua có 50 ngàn đi mua dây tiền, mua dây 300 mấy ngàn nữa, mua tính nữa sao bán cái nhà lời vài trăm, tại về nhà nó xuống lỗ buồn lắm. Cho nên nó không có chịu, mà ít muốn biết đủ. Đức Phật nói người không biết đủ thì đau khổ. Đức Phật cái gì? Bây giờ mình dở cái bản học cho nhanh ha. Cái này học cái vui nè, bên này hai bài này rất là hay quý vị. Ai mà tham lam học bài này chắc hết ngôi nhà. Bán nhạo. Thì quý vị đi học giáo lý hoài, quý vị sống tỉnh lắm. Không phải mà mơ mộng như người ta đâu, sống thực tại nè. Mỗi người ở trong thế gian này nó có nhân có quả, không mình không muốn của người ta được, mà mình ta không muốn của mình được nhá. Mình cứ an phận cái gì mình hiện có trong tầm tay là của mình. Đức Phật dạy vậy đó. Đức Phật nói đó, kẻ tham cầu nhiều dù nằm trên đống vàng cũng luôn thấy thiếu, phải không? Thử rắn hột sòn coi, 30-40 mừng ly gì đó không biết nhiêu, cô cũng biết. Dễ bữa mấy chị cũng chơi nhỏ hả, ngộ lắm con nữa, kỳ lắm. Mỗi lần mà nó chơi nhỏ hay nó chơi gì trong nhà mà nó chồng mình là cái bàn mình, cái ghế mình á, bây giờ mày muốn kiếm chuyện gì đây? Cái đó là cái gì biết không? Cái tâm thức của mình nó quý vị. Cái tâm thức của mình suy nghĩ là cái tâm thức mà con mắt mình thấy là nó hiện ra tâm thức, mà cái đó là ma đó. Còn mình là ai biết không? Mình là tấm nhất biết đó. Mình tham, mình biết mình tham không?
Biết.
Mình mong cầu, biết mong cầu không?
Biết.
Cái biết này nó biết cái tâm mình mong cầu, chứ nó đâu mong cầu. Cái biết là cái là giải thoát, mà cái tâm suy nghĩ mong cầu là cái đó là cái nghiệp lớn. Đức Phật nói là càng đua đòi theo vật chất thì càng khổ ha. Thiệt. Cái thân của mình nó già lần già hồi mà thấy người ta xích cái gì cũng mua, xích theo, thấy không? Rồi thấy người ta mang cái gì cũng mang theo, thấy người ta mặc cái gì cũng mặc theo, ta móc gì cũng móc theo, để hết tiền, đau khổ. Thay vì bỏ vô 10 đồng thì đi mua đôi dép, cái mình nói ờ tao không mua, nhà mình có dép rồi mà mua chi? Cái mình thấy à bữa nay tôi dư được 50, lấy 50 bỏ ông, bỏ vô trong băng đó. Mình nghĩa là mình ngăn được cái tham của mình, cái mình dư được 50 liền bỏ vô sổ băng vậy đó. Cái gì thử làm coi, vài tháng thấy được cả 10 ngàn nha mấy chồng. Thiệt quý vị, mà ngăn được một món là cái gì, lấy cái tiền nó bỏ vô, hiểu không? Không phải bỏ vô đâu, bỏ vô nhà cất đi, tối ngủ nằm gác tên chán thấy mình dư được 50 ngàn vui, hiểu không? Coi nhiều lắm. Bây giờ Đức Phật muốn dạy cái gì mà kể cái bài này nè, đó cho mẹ ông hút hết tài sản Dũng xong rồi đó. Và mấy kẻ chối bỏ hiện tại á, mơ ước tương lai như người đang chết khát bên dòng sông đó. Thấy chưa? Cái ông này tới nhà, cái cửa gia đình á, mà ông muốn mà muốn á, đáng lẽ bây giờ mà ông an phận sống trong cái nhà đó, vợ con đó đầy đủ đó, ông chịu. Mà mơ ước tương lai mà chối bỏ hiện tại nè, chối bỏ hiện tại tất nhiên là cái gì mình hiện có đây là mình chối tường. Bây giờ mình đang có cái nhà ở nè, mình chơi nhà, chơi nhà ít bữa mất nhà, chơi gì mất mấy à. Còn chơi tiền là sao biết không? Mình có tiền túi á, mình phung phí nó quá, mình không có tôn trọng nó, mình khinh tiền quá, tiền nó đi. Khinh tiền là tiền đi mà. Thử coi cái gì mà phung phí rồi ít bữa tiền đi hết trơn. Tại đâu quý đâu nó ở. Bạn vậy, khinh bạn thì bạn đi, thấy không? Khinh tiền thì tiền đi. Nói vậy đó. Cho nên cái gì mà hiện có đây vui lắm. Tại sao mình nói, nhà bữa nay tôi có nhà này ở tôi nghĩa là tôi an lòng lắm. Rồi cái mình có con mình tuy là không giỏi bằng con người ta, nhưng mình cũng vui với con của mình luôn. Mình đừng có chê con mình, phải không? Chê nó bữa nó ngu thêm là nít vậy, chê nó ngu thêm mà. Thì đúng. Nó là con giỏi. Mình có đứa con là mình hài lòng với đứa con. Mình có cái nhà hài lòng với nhà. Có cái xe hài lòng với cái xe. Tại cái số của mình vậy đó. Mình đừng có mơ người khác. Đức Phật nói hiện tại là cái mình được thừa hưởng thật sự đó. Nếu mình hưởng nó trôi qua. Hiện nay quý vị đang có cái bao nhiêu tuổi nè? 50 tuổi. Mình vui với cái 50 tuổi đó. Rồi mình chê á, ít bữa nó trôi qua, chiều nay nó 50 tuổi cộng thêm mấy tiếng hồn nó già chút rồi. Hiện nay mình đang, cái tuổi mình đây mình cứ hưởng đi, thấy không? Mình đừng có, cái gì mình hiện tại là cái mình được hưởng, như cái nhà mình đang có, cái xe mình đang có, con mình có, chồng mình có, vợ mình đang có. Mình thừa hưởng, mình vui với đó là mình thừa hưởng. Còn mình chê mình không hưởng được gì hết á, phải không? Cũng như cái tô cơm, tô canh mình ta bưng ra cho mình mà mình thấy ngon, mình ăn mình thấy ngọt. Mà mình chê cái mình ngồi lưng ăn cái tô canh này mà mình nhớ cái tô phở hôm qua. Cái tô này nó không có giá trị hết trơn, phải không? Mà mình ăn con rang thì mình nhớ là ngon, con rang đây rồi mình nhớ tô phở hơn sao ăn cái này vô. Tự nhiên mình mất cái hiện tại. Mà cái kia cái mơ đó thì nó có chưa? Đó là cái bóng thôi. Còn cái hiện tại là cái mà đang thừa hưởng thật sự nè. Hiện tại là của mình đó. Còn tương lai thì chưa tới. Quá khứ nó trôi qua. Cho nên mình hiện nay. Gì nữa?
Tại đây
và bây giờ. Thấy khỏe không? Bạn sang lên mầm cầm hiện nay. Tại đây và bây giờ ăn cơm, ăn mì gói, ăn hủ tiếu hiện nay ăn ngon. Đức Phật nói nên trân quý những gì mình đang có trong tầm tay. Có gì cũng phải trân quý đó, đừng có chê cái gì đó. Biết đủ và hài lòng với nó. Hạnh phúc thật sự là đây á. Đức Phật nói vậy. Nếu mình không trân quý, nó sẽ trôi qua. Bữa nay mình trân quý ngày nay. Nếu mình không trân quý ngày nay, nó trôi qua, nó biến thành ngày hôm kia. Bữa nay á, chiều nay mình ngủ tới mai, nó thành ngày hôm qua rồi, phải không? Hôm qua nó trôi qua rồi, tìm đâu có được đâu. Mà đa số những người chối bỏ hiện tại, mơ ước tương lai và hối tiếc quá khứ. Tất cả những quá khứ đi qua đều hối tiếc. Dầu cho vợ chồng chia tay đi, ít bữa cũng hối tiếc à. Cũng nhớ rồi đó, ổng sao, bà anh sao. Cũng có những cái mình chê nhưng mà nó trôi qua rồi, nó cũng có quý chẳng. Tại khi mình giận lên mình chê vậy đó, cái chồng mình đi rồi mình thấy, cái bữa mình thấy nè, không có ông chồng cũng khổ, không có người đàn ông trong nhà. Rồi vợ mình đi ra khỏi nhà mình rồi, vậy chứ đôi khi ngồi ngẫm nghĩ lại chứ, cứ bà vợ sao chưa bằng bà vợ trước. Vậy cũng tiếc bả chứ không phải chơi rồi. Tiếc đó, cái gì trong qua cũng tiếc đó, hay lắm. Chê chồng này chồng kia, mấy ông chồng trong nhà chê, ố thì chê. Rồi rêu đường mà ông mất cái đầu tiên. Người ta kêu là chồng là đồ cổ trong nhà, bước ra khỏi cửa lại là đồ sinh. Chồng là đồ cổ trong nhà, đồ cổ. Yeah. nhưng mà bước ra khỏi cửa lại là tôi xin, tại vì có người khác vợ đi á, tại mình không có muốn hưởng cho người chồng, cho nên ông ở với mình là ông đi chẳng ăn chẳng quấn à. Nhưng mà tới bà kia có phước, bà kia nói gì cũng dạ chứ, thấy chưa? Là người ta ở với mình mà mình nói không được, tất nhiên là do mình chứ không phải do người ta, do mình không có phước cho nên cái người đó họ không phục tùng mình. Nhưng mà tới cái bà kia nó có phước đi, nó nói gì ông cũng nghe chứ, tự nhiên quý, phải không? Vợ cũng vậy đó, vợ đi ra ngoài đường đó, là tới người ta còn quý, mà ở nhà coi không ra chứ, coi không ra thì mất vợ, còn chồng coi không ra thì mất chồng, cái gì chê nó cũng mất hết rồi. Cái gì Đức Phật nói ở người đời á có nhân nè, có quả riêng hết á, nhân quả riêng không ai giống ai á, không nên so bì rồi đua đòi, càng thi đua càng chuốc thêm khổ đau. Đừng có thi đua ở đời, đừng có thi đua. Như cái ông này cũng thi đua đấy chứ, thi đua không được cái không đủ hết trơn, té là ông ngu quá. Cho nên á, quý vị học bài này về rồi quý vị thấy trân quý không nha, cầm cái chén lên, cái chén này để dành ăn cơm, tôi rất là thích chén tung. Rồi cái ông xã đi về cửa, ô có ông chồng bảy số mình gặp ông này như vậy thôi, tôi ok ổng luôn. Cái gì nó vui không? Cái bà vợ về, ôi bà vợ này xấu hơn bà vợ người ta, nhưng mà ông trời cũng cho mình bả, mình ok bả luôn. Có gì đâu, rất là hạnh phúc sung sướng, khỏi có bực bội hết trơn á. Chê gì không bằng vợ người ta, không bằng chồng ta. Quý vị biết không, đi ra ngoài đường quý vị thấy hai chồng kia cách nắm tay đi á, thế là mình tưởng hạnh phúc phải không? Không có chuyện đó đâu. Coi ở ngoài đường nói vậy á, cái về nhà biết sao, nó là cái bài chiến trận chưa nổ á, phải không? Ở ngoài đường cái gì cũng đẹp á, nó phơi bày ra, không phải là sự thật đâu. Nó nổ bom quả chậm á, đúng là quả bom nó chưa nổ nó đổ chậm nó mới vậy. Đèn nhà ai nấy sáng mà, ở trong căn á, biết căn có rộng, đừng có thấy như vậy mà khen. Nó trời sao thấy hai chồng ta thứ bảy nắm tay nhau đi ăn phở rồi, và hai chồng mình nó ổng nhà không làm, đi về nhà ngày tối lâu làm xe không, không đi chơi với mình gì hết. Rồi lỡ ổng làm xe thì sao? Nếu ổng làm xe ổng đi ra ngoài ổng có bồ thì tính sao? Ổng làm xe ổng khỏe hơn sao, phải không? Chơi tùm lum tà lan chơi trời đó. Ổng làm xe thì mình làm nước cam rồi ra cho ổng uống, phải không? Bà vợ mình ở nhà không đi đâu hết trơn, ở nhà bắt may hoài thì mình về mình may phụ thì đó. Mình nói vui không? Còn cái chê không? Cái thấy người ta chê, chê gia đình mình hoài, té ra mình đau khổ suốt đời, mình không có gì hạnh phúc hết. Đức Phật biết cái này là cái bệnh của người đời. Đức Phật nói kiếp người chỉ là một nắm tro thôi đó, kiếp người chỉ là một nắm tro thôi, thời gian trôi qua rất là nhanh, thừa hưởng cái thực tại chưa trọn nó liền trôi qua. Thời gian trôi qua rất là nhanh, cái thực tại này hiện có nè, mình cũng vui với nó, mình cũng an lòng với nó, mình thừa hưởng nó thì nó ngày mai nó chiều nay trôi qua đó, chiều qua nó trôi mất. Tại sao mình không hưởng đi? Nếu mình là mình cứ không có biết hưởng ý,